tiểu sử các vị trong học hội thông văn học năm số 2 tiếp theo về tiểu sử của bà Annie Besant. Trong những công nghiệp của bà Annie Besant, ta thấy có một việc tốt đẹp hơn hết là bà ráng điều luyện một người con nuôi trở thành một bậc vĩ nhân trong thiên hạ. Ấy là ông Krishnamurti, có lẽ chúng ta ai ai cũng đều biết quyển sách nhỏ Dưới Chân Thầy. Của ông Krishnamurti viết lúc còn thơ ấu, rất có giá trị nhiều. Hiện giờ trên thế giới, nói dịch ra bằng mấy chục thứ tiếng để cho người học đạo soi lấy và sửa lòng. Những sách vở của bà Annie Besant truyền ra khắp năm châu, cho nên cả trăm triệu người thấy được chân lý. Công đức ấy cao như núi Tu Di, thâm như đại hải, lao lung tiêu tử lăn lóc với phong trần, tuổi một ngày một già, mã cốt răng long sức lực giảm bớt nên thường đau yếu. Nhưng bà không lấy đó làm lạ, còn tắt hơi cuối cùng ráng làm việc cho đời. Sở dĩ bà Annie Besant ngàn thu còn để giấu tài qua đức hạnh còn lưu hậu thế là vì trọn đời chỉ biết dâm kỹ, duy tha và rèn luyện trên đường chân lý. Thế nên có thể chúng ta đều có tâm linh tánh Phật, chúng ta hãy chịu khó trau dồi tu bổ càng ngày càng thanh càng đẹp. Dẫu tâm ta có thiên liêng tinh túy đi nữa mà ta không điều luyện thì nó sẽ luôn mờ đi. Cũng như ta có hòn ngọc quý trên tay mà không chùi thì còn gì giá ngọc. Ta trong kinh nghiệm cuộc đời, ta thấy sự giàu sang phú quý danh vọng quyền trước đều là giả tạm tù danh, cho đến cái xác thân này cũng mất còn vô định, thấm thoát ngày tháng thôi đua, xem tàn cúc rụi đông mãn xuân về, bước đời càng thêm thõng mõn và buổi an nhàn có mấy kẻ hưởng đâu. Nhưng chẳng ai chịu khó hỏi lấy mình, ta ở đâu đến đây, ta đến đây để làm chi, chết rồi ta đi về đâu. Có người mãn lo những việc mộng mão phù vân mà quên lẫn da mồi tóc bạc, mãi sanh rồi tử, tử rồi sanh, chịu biết bao lần khổ não đến đâu, cái hy vọng làm quan làm tướng, ra cát vào đài, lên xe xuống ngựa, tựa hồ như mây bay khói tỏa, mới thấy đó bỗng liền tan mất đó, muốn rượt theo nó hoài, hiền vì bắt nó không nặng. Con người cứ mơ tưởng bao nhiêu đó mà phải mắc dòng luân hồi khổ não, thấy sự thật vô thường, nhân tâm thật hay dời đổi, ta hãy mong sống cái đời chân thật, cái đời sáng suốt đức hạnh như bạn như mới sinh mà ngàn năm còn ghi vết về sau. Nguyễn Thị Hai. Tiểu sử của ông Sri Rinarajadasa, nguyên chánh hội trưởng Hội Thông Văn Học Thế Giới. Ông Sri Rinarajadasa, chiếc tự chữ Rinarajadasa có nghĩa là tôi của vua Thắng Trần, sinh tại Colombo, Ceylon, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm 1875, cha mẹ ngài giống người tu Phật. Lúc được 13 tuổi thì ngài gặp ông Livingstone là một vị huynh trưởng của Hội Thông Văn Học. Rồi còn vị này sang Anh Quốc du học. Đến năm 1893 nhằm 14 tháng 3, ngài được thâu nhận làm hội viên Thông Văn Học. Khi đến Anh Quốc, ông Chinarajadasa không vào trường học liền. Ông nhờ ông Livingstone dạy tu tại nhà riêng. Đến năm 1896, ông mới vào trường St. John tại Cambridge. 4 năm sau, ngài thi đỗ ra trường, ngài cũng có học về luật khoa, ngài thi đỗ về văn phạm và về khoa bác ngữ học. Đoạn ngài trở lại Tích Lan được bổ nhiệm làm phó giám đốc trường học tập. Ngài làm việc tại đó được 1 năm rưỡi rồi sang qua nước Ý vào trường cao đẳng Bavi. Học thêm 2 năm nữa đến năm 1904, ngài được 24 tuổi. Bắt đầu đi diễn thuyết khắp cả toàn cầu, nhất là tại New York và hầu hết các nước Âu Châu như là Pháp, Anh, Hòa Lan, Áo, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Sude, Nove, Viên Dân. Ngài có qua Úc Châu, Nove, Zealand, Ấn Độ, Hòa Lan, Nhật Bổ, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Thượng Hải, Hồng Kông, Trung Hoa và Việt Nam, đặng truyền bá giáo lý. Năm 1921, ông Sijinarajadasa được cử làm phó hội trưởng Hội Thông Học Thế Giới. Nhưng vậy sao vì quá bận, ngài mới xin bà chánh hội trưởng Annie Besant giải chức cho ngài. Bà Annie Besant nhận lời. Năm 1934, ngài qua Úc Châu gánh vác công việc cho Hội Thông Thiên Học. Tại đó, qua năm 1935, ngài được mề đai vàng Sobarao để tặng vị nào viết sách về Thông Thiên Học hay nhất trong năm hoặc có công nhất trong hội. Vào tháng 3 năm 1936, ngài có đến Sài Gòn ở được 15 ngày và có diễn thuyết tại Nam Kỳ Tương Tế Khuyến Học Hội SAMEP dài EC. Chắc bây giờ độc giả cũng còn nhớ cái quan cảnh nóng nhiệt ấy, thính giả đến chật trong ngoài kẻ ngồi người đứng. Ông Sijinarajadasa diễn thuyết bằng tiếng Pháp. Ngài nói cho chạy và đúng nẹo luật, cái chân lý của ngài nêu ra tỉ như ngọn linh đăng chiếu vào tâm người. khiến cho ai nấy khi nghe tiếng nói dịu dàng thấm nhuần từ bi bác ái của Ngài rồi thì cũng hồi tâm suy nghĩ mà lo tìm đường giải thoát. Ông Sijinarayadatta cũng là một nhà học ngữ đại tài, Ngài nói nhiều thứ tiếng như là Anh, Pháp, Ý, Đức, Phạn, Tây Ban Nha. Sau khi ông Jiabindel tự trần, Ngài được toàn thể cử lên thay thế chức chánh hội trưởng Hội Thông Thiên Học nhằm ngày 27 tháng 2 năm 1946. Ngài viết rất nhiều sách có giá trị. Chúng ta đã kể qua tiểu sử của ông Jiabindel một cách khô khan cũng như tiểu sử của mọi người khác. Thì chúng ta chỉ nói tóm qua những hoạt động và những tác phẩm của Ngài, thì chúng ta nên nói thêm về đời sống của vị hội trưởng Thông Học Thế Giới. Về đặc điểm của đời sống, có nhiều người biết đặng ông Sijinarayadatta, có người lại chưa bao giờ gặp Ngài. Mới xem qua tư cách Ngài cũng như người Á Đông khác, ta cho là Ngài kính báo quá trang nghiêm, nhưng tấm lòng Ngài chứa chan một nguồn bác ái từ bi. Ngài là bản thân tất cả người hoạn nạn, đời Ngài quá éo le đau khổ, Ngài đã trải qua nhiều cuộc thử lòng, nhiều nỗi cô đơn hiu quạnh không bờ bến. Nhưng nếu mà Ngài hiểu sự đau khổ của kẻ khác, Ngài hiểu những cơn chiến đấu vô cùng kịch liệt của tâm tình, Ngài mới nói đặng với mỗi người những lời chẳng phải để an ủi xuân mà để giúp người có đặng nghị lực bên trong. Chính cái nghị lực quý báu này xui con người mất khỏi bao nhiêu tận phong ba rùng rợn cuộc đời hảo mộng phù dân mà vui lòng phụng sự và làm việc. Phải thấy ông Jinarajadasa ở tại Ách Đà như chúng ta đã thấy, mới cảm mến được nhiều, luôn luôn lặng lẽ nhưng luôn luôn quan tâm đến trời khác. Chúng ta vừa thấy Ngài đi phất qua với một nụ cười hoặc một lời nói, rồi liền đó là khúc dạng trong phòng làm việc của Ngài. Dân thể chia sẻ mặt đời cũng cùng theo Ngài lặng lẽ rồi khắp nơi khắp chốn. Mới lại vào năm 1935 tại Ách Đà, Ấn Độ, lúc Ngài vừa đánh dịp. Ngài trông thấy tôi đang đứng soi thử một mình, Ngài lại gần rồi nói, Miss Hai, come here. Ngài dẫn tôi đến tầng này tầng nọ, Ngài chỉ cho tôi xem từ thánh tích của hội và đồng thời cách nghĩa cho tôi hiểu lịch sử của nó. Ngài nói, đây là chỗ làm việc của bà Blavatsky, đây là chỗ bà làm phép lạ, đây là phòng ngủ của Aishion Krishnamurti, từ mấy mươi năm vẫn để trống làm kỷ niệm. Cái phòng này là nơi bà Nivasan lúc xin tiền làm việc, đây là cái giường của bà nằm lúc lâm chung, đây là phòng ngủ của ông Limitov. Còn đây, Ngài chỉ cái sạp nhỏ trong một cái phòng hẹp là chỗ ngủ của tôi. Đoạn Ngài dắt tôi lại phòng đọc sách, cất dựa mé sau mắt đà rồi chỉ nước trong xanh biếc mà đọc. Lúc tôi còn trẻ trung, mỗi bữa tôi thích loại tại chỗ này. Trước khi từ giả tôi để vào phòng làm việc, ông Sijinarayadatta lấy một tấm hình màu chói sáng như kim tuyến rất đẹp. Trong ấy có hình bà thánh Lakshmi và con khỉ Hanuman. Ngài giải thích sự tích cho tôi nghe rồi biếu tôi tấm hình đó để làm kỷ niệm. Có lẽ lúc này Ngài thấy tôi còn trẻ con, ưa chuyện đời xưa và ưa xem cái đẹp. Đến năm 1950, tôi lại trở qua Ách Đà một lần nữa, tôi thấy Ngài đã già trên 75 tuổi. Tôi còn hình dung Ngài lúc đứng tại phi trường Madras đón tôi từ Sài Gòn đến, đầu một đội mũ tím, mình tròn áo trắng dài khổ gối, cổ hoàng khăn lụa trắng chạy chỉ vàng, tay cầm cây dù trắng cũ, cán cây công cổ đô ấn tính của hội Thông Thiên Học. Cách 15 năm tôi mới thấy Ngài lại một lần nữa, tuổi già đã cướp hẳn sức khỏe của Ngài, da nhăn má cốt, mắt lờ tai điếc, đầu bạc tợ bông nhưng vẫn giữ tấm trang nghiêm mà vui vẻ kính đáo. Mà từ bi, cái đức tính giúp người của Ngài đã phát hiện ra từ cử chỉ. Lúc xuống phi cơ, trên tay tôi bận rộn nhiều món, tôi rủi làm rớt cái choàng. Ngài vội vã không xuống muốn lượm tới tôi, nhưng tôi đâu chịu đặng sự này. Cái cử chỉ ấy làm cho tôi cảm động vô cùng. Mắt tôi ứa lại, tôi biết rằng chỉ có cái đức mới dắt dẫn người vào cửa đạo mà thôi, chứ chẳng phải có tài là đủ. Ông Sijinarayadatta rất ưa thú vật và cỏ cây. Nếu cái vườn Ách Đà mà đầy kỳ quái dị thảo là do công lớn của Ngài. Lúc đi diễn thuyết xứ xa, Ngài thường đem qua lạ cây quý về trồng ở Ách Đà. Ngài tu rất cao, được đắc quả La Hán và đã mở huệ nhãn. Ách Đà có một cây da to lớn phi thường, người ta không biết đặng nó từ bao nhiêu tuổi. Ngài có viết như vậy: cây da này rất tiến hóa, mỗi lần tôi đi gần nó thì hào quang của nó trở nên hơn. Tấm lòng yêu mến trẻ con của Ngài thật là mênh mông, đứa trẻ nào gặp Ngài cũng đều vui thích. Mặc dù trước vẻ mặt trang nghiêm của Ngài, phải chăng cái điển lành của người trong tôi cảm được bản tánh trong sạch của trẻ con. Như là năm 1935, bà Shay Bixi là tổng thư ký hội Thông Thiên Học tại Mỹ Quốc. Ví dụ đại hội nghị quốc tế Ấn Độ có trình diện cho Ngài một em trai 11 tuổi. Đứa bé này tính tâm tĩnh, rất mến Ngài, nhưng vì hay nhắc sợ nên không dám lại gần. Đây tôi xin kể lại lời bà Sơ Bixi tường thuật. Sau khi tôi dắt đứa nhỏ từ viện với ông Sijinara Yadasa xong, tôi bèn lưu góp. Đứng xa xa, tôi trông vào hai người nói chuyện một cách thân mật với nhau như hai người bạn. Nói chuyện rất lâu cho đến nỗi nhiều người lớn đang chờ ngày phải xuất ruột. Có lẽ họ cho rằng đứa bé này đã cướp mất đi một dịp mai để họ của họ để hầu chuyện với nhà lãnh tụ đi chăng. Khi biết câu chuyện rồi, tôi mới hỏi đứa trẻ ấy, sao em thấy ngài có đáng sợ đâu, em nói chuyện nhiều quá. Em ấy, đứa bé ấy trang nghiêm trả lời rằng, ồ, ông Ji Narayadasa là một người mà người ta có thể nói chuyện rằng. Khi tôi lặp lại câu ấy với ông Ji Narayadasa thì ngài cười sung sướng và nói với tôi như vậy: xin bà hãy nói lại với em bé ấy, tôi đây cũng như em, tôi cho rằng người ta có thể nói chuyện đặng với em một cách dễ dàng. Ngài nói, theo kinh nghiệm của tôi, trong bao nhiêu năm trường, tôi cho rằng, bất kỳ nơi nào mà nếu một chi nhánh thông thiên học không có các em bé dựa vào thì hội ấy sẽ thiếu sự hăng hái và dễ vô tư. Nhưng một khi mà những người hội viên lo cho con nít bài việc cho chúng nó, làm tùy sở thích của chúng nó và hợp với chân lý tự như bàn tròn, sở xích vàng, nhân dân và thương yêu chúng nó, xem chúng nó như những người của Đức Thầy giao cho mình lo đánh, thì cái hội ấy sẽ cảm hóa được phần đông công chúng và sẽ làm việc rất khắc lực. Do đó người ta sẽ không nghĩ rằng hội thông học chỉ dành riêng cho những người trưởng thành. Lúc chiến tranh kỳ nhì, ông Sijinarajadasa ở tại Londres, Anh Quốc năm 1941, ngài có viết như vậy. Nhà của tôi ở tại châu thành London số 33, đường Ovington Square, tránh khỏi nạn bom. Nhưng các cửa kiến đều đổ nát vì lần bom. Hai tòa nhà ở gần trước cửa tôi bị dội bom sập đổ. Tôi chỉ rằng, dưới lúc ấy tôi bị bắt buộc từ giã thành London, nhưng lòng tôi vẫn ở bên cạnh các bạn thân yêu. Nó phải trải qua những cơn gian nan lao khổ vì tiếng súng nổ, đạn rơi, tiếng bom dội xuống ngày đêm không ngớt. Tôi biết rằng, tôi phải nhắc mặt, bởi vì tôi bỏ mất cơ hội để làm người gan dạ và một vị anh hùng. Còn về sự sống thoát, hỏi ai lo đến, chắc chắn là không phải là nhà thông thiên học giả. Nếu vị này thật hiểu biết chân lý thì chết đối với người biết chân lý thì chỉ là một sự trở ngại con không đáng kể trong đời sống của mình. Nhưng một tấm lòng khẳng khái, lo toàn nhiệm vụ, không chán nản, không đổ dời, luôn luôn mạnh mẽ và trung thành, mặc dù quả báo nặng nề như thế nào, đó là điều đáng làm trong đời sống của bậc anh hùng vậy. Ông Sri Vinarajadasa chẳng những là một nhà tu có đức mà lại là còn là một nhà học rộng và một bậc thi sĩ đại tài. Ngài rất thiện về mỹ thuật. Ngài cho rằng một nghệ sĩ chân chánh được sớm giải thoát hơn là nhà sư giả dối, vì vị này hiểu đặng sự đẹp của quá công và trình bày nó một cách vô tư. Bởi ông Sijinarajadasa có rất nhiều cảm thấy đặc biệt, nên ngài có thể khiêu gợi cái chân tâm của bao nhiêu hạng người trong xã hội. Ngài thường đem tâm mình mà để vào tâm mỗi người, đặng hiểu cái nguyện vọng thiết tha của mọi người, cái cảnh đau khổ của người hầu tùy con giúp đỡ. Ngài có viết như vậy: sự duy nhất của đời tôi là được nâng nhẹ gánh trần. Tấm lòng yêu thương nhân lợi dân lần đã tỏ ra trong bài thi của ngài bằng ánh văn. Tôi nhớ một đoạn bằng tiếng Pháp như vậy: tôi xin lấy đại ý viết ra bài này. Mạch lãng người tôi chỉ mong đi ngủ, nhưng tiếng kia rủ rỉ tận bên tai, hãy lắng nghe giữa cảnh khổ cần ai, bao nhiêu kẻ đang rên la than khóc. Ông Sijinarajadasa là người học Phật nguyên thâm. Lúc ngài đến xứ Việt Nam, mỗi khi vào chùa ngài đều xin làm lễ Phật. Ngài chắp tay lên trán niệm Phật rất kính thành, giọng ngài thanh tao như tiếng chuông ngân, làm rung động cái gì cao thượng trong lòng người. Bởi tuổi già một ngày một yếu, nên ngày 28 tháng 2 dương lịch năm 1953, ngài từ chức chánh hội trưởng Hội Thông học Thế giới. Với sự thương yêu mến tiếc của bao nhiêu người, nhưng nào về cách 3 tháng sau, trên đường tuần du tại Hoa Kỳ, ngài bỏ mình nhằm ngày 18 tháng 5 năm 1953 và thiêu xác ngày 19 tháng 6 năm 1953. Chúng tôi rất ngậm ngùi mến tiếc một bậc vĩ nhân trong thiên hạ, nên bộc lộ tấm hoài cảm qua hai bài thơ dưới đây. Hoài cảm Đức Sijinarajadasa. Thế giới năm châu dẫn đến ngài, trên đường truyền giáo kể từ nay 78 tuổi công duy tạc, muôn kiếp nhìn đời dấu chẳng phai, cảm đức từ bi truyền bác ái, thương tình huynh trưởng độ trần ai, trăm năm cách mặt lòng không cách, tiếng ngọc lời vàng vẫn vẫn tai. Nhớ từ thuở ngài sang đất Việt, quyết dắt diều tha thiết yêu đương, những ai còn hãy lạc đường bơ vơ đêm tối tầm phương giải sầu, lòng rủ xuống đạo màu chỉ dạy, đem ánh từ soi lại chúng sanh, khuyên người cải giữ làm lành rửa mình trong sạch lòng thành tu thân. Khi nỉ non ân cần khuyên dỗ, lúc đoan nghiêm sửa chỗ không hay, khác nào từ phụ quan bày trên đường truyền giáo lòng đầy hy sinh, bao nhiêu lượt vòng quanh thế giới đem thịt xương lại với tinh thần, khổ đau xá kể gì thân gieo mầm thiên học lý chân giải bài. Và tuổi ấy rời đây mây đó, trên biển trần dặn gió dày xương, đem lòng canh cánh tình thương điện ai vui sướng, bước đường hanh thông. Nào giờ đâu trong vòng 6 tháng, năm 53 tại xứ quê kỳ, ngài buông gánh nặng ra đi, nghìn thu vĩnh biệt chia ly người đời, nén tâm hương ít lời tạm biệt, xin chứng minh sự biết ơn ngài với lòng kính mến ai hoài, muôn năm chẳng nhạt nghìn đời chẳng phai. Bà Nguyễn Thị Ai.
Thank you. And and the The same thing is The relationship of the two of them. The relationship of the two of them. The And the world is always open.